Việt Nam thống nhất mang quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảng viên làm cùng tôi cho
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, đại lễ Vu Lan năm nay, thừa ủy nhiệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Đầu, Thượng tọa Thích Vinh Đình, Phó viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã viết thông điệp Vu Lan như sau.
Thông bạch Vu Lan của Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm. Kính thưa chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước. Chúng ta đang sống trong mùa Vu Lan, mùa nhắc nhở chúng ta sống đời sống hiếu hạnh. Hiếu hạnh là hạnh quan trọng mà theo lời dạy của Đức Phật, đó chính là Phật hạnh. Vu Lan ngày nay không còn là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, Vu Lan nghiễm nhiên đã trở thành truyền thống văn hóa của nhiều dân tộc, đặc biệt là dân tộc Việt Nam. Lẽ ra, trong thời gian này, chúng ta có nhiều thắng duyên để làm tròn chữ hiếu, hiếu với Tam Bảo, với quốc gia, với các bậc sanh thành dưỡng dục, và với tất cả muôn loài chúng sinh. Thế nhưng, giữa bối cảnh của một quê hương bất công, lầm than và rách nát, quyền sống con người bị tước đoạt, nhân phẩm bị chà đạp, đất nước đang bị đe dọa bởi nạn ngoại xâm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang trong vòng kiềm tỏa. Bản thân tôi và chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện trong nước vẫn liên tục bị trấn áp. Chư tôn giáo phẩm và cư sĩ Phật tử đang phục vụ giáo hội tại hải ngoại cũng bị tấn công, xuyên tạc, bôi nhọ. Tất cả đều chìm ngập trong đêm dài của nạn độc tài toàn trị. Vì thế, việc thể hiện trọn vẹn hiếu hạnh, nhất là hiếu hạnh đối với đất nước trong hoàn cảnh hiện nay, đang là một trở ngại lớn lao. Tuy nhiên, trước thực trạng đầy thống khổ như thế, là người con Phật, với lý tưởng của Bồ Tát Đạo, chúng ta không thể không dấn thân hành hoạt để giải thoát tự thân và giải cứu nỗi khổ của đồng bào và hết thảy muôn loài. Thưa chư liệt vị, Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang dạy rằng, ở đâu có khổ đau, ở đó còn cần đến sự giải trừ khổ hoạn. Việt Nam đang trực diện với quá nhiều khổ hoạn. Nghĩ đến lời dạy của Đức Cố Đệ Tử Tăng Thống và bản hoài xuất thế độ sinh của chư Phật, chúng ta không thể không tích cực hành động. Chúng ta hành động không vì tranh giành quyền lợi của ai cả, mà chỉ vì phúc lạc lâu dài cho dân tộc và nhân loại. Với bản thể hoằng hóa độ sinh, dù giáo hội đã và đang gặp nhiều chướng duyên, thử thách, kể cả những lúc tình trạng sinh tồn bị đe dọa thật sự, giáo hội vẫn sẵn sàng hy sinh vì sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh. Bản thân tôi, cũng như tất cả chư tôn giáo phẩm trong Hội đồng Lưỡng viện, trước sau như một, quyết tâm giữ vững thệ nguyện sắc son của mình, và nhất định không bao giờ bán rẻ lương tri để thỏa hiệp với thế lực vô minh manh động. Vu Lan là mùa báo hiếu, Vu Lan cũng là mùa giải khổ. Với tâm từ bi, trí tuệ sẵn có, giáo hội kêu gọi sự thể hiện Bồ Tát hạnh của tất cả chư liệt vị. Trước nạn ngoại ma nội chướng, giáo hội cũng khẩn thiết kêu gọi chư liệt vị hãy quan tâm củng cố, bồi dưỡng đức tin và tăng trưởng kiến giải cho giới trẻ, phát huy tinh thần vị tha vô úy, thừa kế xứng đáng sự nghiệp độ sinh của chư Phật, chư Tổ, phát khởi Bồ Đề Tâm, tùy theo hoàn cảnh, tổ chức lễ Bồ Tát sau khóa an cư kiết hạ, nhằm trưởng dưỡng năng lực thanh tịnh, phát huy dụng lực tuệ giác, và xem đó như việc làm chủ yếu để đền đáp bốn ân, cứu khổ ba đường. Thưa chư liệt vị, lịch sử là do con người tạo nên, hạnh phúc hay khổ đau cũng do chính con người kiến lập. Không có bất cứ thành quả ưu thắng nào mà không xuất phát từ tác nhân thánh thiện, và cũng chẳng có bất cứ tác nhân thánh thiện nào mà không dẫn đến những thành tựu ưu thắng. Trong ý nghĩa ấy, thay mặt Hội đồng Lưỡng viện, tôi thân ái gửi đến chư liệt vị lòng biết ơn sâu xa và cầu chúc chư liệt vị một mùa Vu Lan tròn đầy hiếu hạnh. Cầu nguyện tổ tiên, ông bà cha mẹ nhiều đời, người quá vãng được siêu sinh, kẻ hiện tiền được trang nghiêm phước huệ, âm siêu dương thái, thế giới, nhân loại chung sống hòa bình, nền văn minh từ bi trí tuệ được hiển sinh, chính pháp hưng long, đất nước tránh được họa ngoại xâm, dân tộc phú cường, chúng sinh an lạc. Nam mô Vu Lan Thắng Hội chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Tác Đại Chứng Minh. Chùa Giác Hoa Sài Gòn, ngày 12 tháng 8 năm 2009. Thừa ủy nhiệm Đại Lão Hòa Thượng xử lý Viện Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký Thượng tọa Thích Viên Định.
Xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Viên Lý, Tổng Thư ký Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, về các Phật sự tại Chùa Điều Ngự, là trụ sở của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở miền Nam California, Hoa Kỳ. Và Thượng tọa Thích Viên Lý, Chùa Điều Ngự là trụ sở mới của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo do Thượng tọa thiết lập gần một năm qua tại thành phố Westminster, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn ở miền Nam California, Hoa Kỳ. Kính xin Thượng tọa hoan hỷ cho biết sinh hoạt thường kỳ tại Chùa Điều Ngự từ một năm qua gồm những gì?
Thưa chị, anh nhờ cái đạo tâm của quý đồng hương Phật tử, cho nên Chùa Điều Ngự kể từ ngày thành lập cho đến nay đã có một số những cái chương trình Phật sự, có thể nói rằng là nó mang lại cái niềm vui cho rất nhiều người, kể cả những người chưa có duyên đến sinh hoạt tại chùa. Những cái sinh hoạt căn bản của chùa hiện nay là mỗi tuần như vậy, chúng tôi có 4 thờ thuyết giảng. Một thờ thuyết giảng vào tối thứ ba sau cái giờ tụng kinh Pháp Hoa, một cái thờ thuyết giảng vào tối thứ năm cũng sau cái giờ mà đại chúng đã thọ trì kinh Pháp Hoa, kinh hành niệm Phật và ngồi thiền. Vào buổi sáng thứ bảy đó thì lúc 11 giờ Chùa Điều Ngự cũng có thờ thuyết pháp, và sau đó thì có cái khóa cầu siêu và cầu an cho bà con đồng hương Phật tử. Ngày Chủ Nhật lúc 12 giờ thì chùa có cái thờ tụng kinh, và 2 giờ thì có cái thờ thuyết pháp. Chúng tôi dự trù là sẽ tổ chức một khóa an cư ngắn hạn để giúp cho bà con đồng hương Phật tử có nhiều cái cơ hội để chăm sóc cái đời sống tâm linh của mình. Tuy nhiên cho đến nay thì cái ước mơ đó vẫn chưa thực hiện được, và lý do là chúng tôi rất là đa đoan với một số những cái công việc Phật sự khác. Mà ngoài những cái chương trình mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì mỗi tháng có cái khóa thọ bát quan trai, và cái khóa thọ bát quan trai này với cái sự tham dự phải nói rằng tương đối rất là đông nếu so với những cái chùa ở trong vùng. Thì nói chung đó, thì cho đến nay mặc dù chưa đầy một năm, nhưng mà những cái sinh hoạt của chùa, thưa chị, đã tạo nhiều cái sự tin tưởng đối với quần chúng, mặc dù bên cạnh đó thì có nhiều cái sự chống phá, chẳng hạn như những cái người mà chống giáo hội, họ thường đưa ra cái luận điệu là chùa Điều Ngự chỉ là cái nơi làm chính trị, đó là một cái chùa chỉ làm chính trị chứ không có một cái sự tu tập gì cho quần chúng, và cái tuyên truyền đó là một cái tuyên truyền mà nó hoàn toàn sai với sự thật. Bởi vì trên thực tế thì chúng tôi không ngừng để làm sao giúp cho mọi người khi mà tiếp xúc với cá nhân với bất cứ ai thì cũng có thể hấp thụ được những gì mà Đức Phật đã truyền đạt. Nói chung á, thì cái chương trình hiện nay rất là tốt đẹp, thưa chị.
Thượng Thọ nói có những cái sự phá mà nói là chùa làm chính trị, theo Thượng Thọ thì những cái sự phá hoại đến từ đâu?
Chúng tôi nghĩ rằng là đến từ những cái ngôi chùa hiện nay họ đã không còn nằm trong giáo hội. Một số khác á, là chúng tôi nghĩ là cũng từ cái những cái người cộng sản nằm vùng họ tung ra những cái tin như vậy, cho nên có rất nhiều cái dư luận cho rằng là chùa Điều Ngự là một cái chùa của một cái đảng phái, sinh hoạt nó mang cái vẻ đảng phái, mang cái vẻ đoàn thể chính trị nhiều hơn là của một cái ngôi chùa Phật giáo, thưa chị. Chính đó là cái lý do tại sao mà chúng tôi muốn chứng minh ngược là đây không phải là một cái cơ sở chính trị, mà đây là một cái trung tâm tu học, mặc dù đây là trụ sở của văn phòng 2 của giáo hội, nhưng mà bên cạnh những cái công việc hành chánh, bên cạnh những cái cuộc hội luận thì luôn luôn lúc nào chùa cũng có những cái chương trình rất là căn bản cho những Phật tử ở tại địa phương. Thì nói tóm lại đó, để trả lời cái câu hỏi của chị, thì chúng tôi tin là những cái dư luận mà chống phá chùa Điều Ngự là những cái người mà đang thực hiện cái nghị quyết 36 của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bởi vì họ ẩn mặt cho nên cũng khó để có thể chỉ đích danh là cái nguồn dư luận đó xuất phát từ một cái nhân vật nào, thưa chị.
Bạch Thượng Thọ, là chúng ta nghe nói là mỗi tuần lễ chùa có một cái chương trình phát thanh Phật giáo tại địa phương. Kính xin Thượng Thọ cho thính giả được biết nội dung và tác dụng của đài này.
Thưa chị, cái chương trình phát thanh của chùa Điều Ngự có tên là Hướng Đến Cứu Cánh, và mỗi tuần thì được phát thanh vào lúc 8:30 trong cái chương trình với một cái thời lượng ngắn, tức là chỉ có 25 phút thôi, nhưng mà có thể nói rằng là bà con đồng hương ở tại miền Nam California đã lắng nghe, và chúng tôi nhận rất nhiều điện thoại từ ở các nơi, họ phản ảnh về cái tâm tình của họ đối với chương trình, họ cho biết là họ rất rất là thích. Thì cái chương trình đó, chúng tôi ít thông báo về những cái Phật sự của chùa, ngoại trừ có những cái đại lễ như là Vu Lan hoặc là Phật Đản, cho phần lớn đó thì chúng tôi nói về những cái hoạt động của giáo hội, đọc lại những cái tin tức của phòng thông tin Phật giáo quốc tế, hoặc giả là những cái văn kiện ở trong giáo hội đã được phòng thông tin Phật giáo quốc tế phổ biến, và chúng tôi cũng truyền tải một số những cái tin tức do đài Phật giáo Việt Nam, cái nội dung chương trình đó như thế nào. Thì thưa chị, cái chủ trương của chúng tôi là để truyền tải những cái tin tức chính do chị thực hiện ở bên Paris, và ở bên này thì chúng tôi chỉ phụ một số bài những cái tin tức ở địa phương để cho những đồng bào ở địa phương họ có thể cập nhật. Thì nói chung là cái chương trình này nó chưa có phát triển đúng mức, nhưng mà hy vọng là trong tương lai khi mà càng thực hiện thì nó sẽ có nhiều cái kinh nghiệm để có thể đáp ứng được cái nguyện vọng chung của mọi người, thưa chị.
Bà Thượng Thọ, đại lễ Vu Lan sắp tới thì chùa Điều Ngự có chương trình gì đặc biệt không?
Dạ, thưa chị, trong cái đại lễ Vu Lan năm nay đó thì nó có những cái chương trình đặc biệt như thế này. Trước hết đó là chúng tôi khai kinh Vu Lan và tụng kinh Vu Lan suốt một tuần trước khi đại lễ Vu Lan được cử hành. Và trong cái tuần lễ đó thì chúng tôi cũng sẽ dâng sớ để cầu siêu cho cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ quá khứ, cũng như trong hiện tại những người mà đã khuất bóng thì được siêu sinh, và những người còn tại thế thì được tăng phúc, tăng thọ. Và ngoài cái đại lễ Vu Lan thì chúng tôi sẽ có một cái trai đàn chẩm tế cô hồn để cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho cõi âm được siêu, cõi dương được thành. Và theo cái lời yêu cầu của ban tượng đài thiền nhân thì chúng tôi cũng sẽ đến làm một cái lễ siêu độ ở trước tượng đài thiền nhân ở tại cái nghĩa trang thuộc thành phố Westminster. Và trong cái chương trình của đại lễ Vu Lan thì thưa chị, ngoài cái phần mà cầu siêu cũng như cầu an, có cái phần chúc thọ cho những cụ ông và cụ bà từ 75 tuổi trở lên. Bởi vì chúng tôi quan niệm rằng là trong cái mùa Vu Lan đó thì người Phật tử không chỉ cầu nguyện cho người chết mà còn thể hiện cái hiếu đạo của mình, cái hiếu tâm của mình đối với những bậc cha mẹ còn sống, và qua đó thì sẽ truyền đạt cho giới trẻ một cái bài học hiếu thảo và sống động để họ có thể gìn giữ được cái truyền mối văn hóa sâu xa và rất là giá trị của người Việt Nam ở tại xứ người.
Và thường thoa, câu hỏi cuối cùng, thường thoa có gì muốn nhắn gửi cho khán giả đang nghe cái chương trình này trong và ngoài nước không, bà thường thoa?
Dạ, trong cái đại lễ Vu Lan này thì tụi tôi cũng dự định là sẽ cố gắng để phát hành cuốn sách về cuộc đời của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống mà do giáo sư Võ Văn Ái và chị, nói chung là phòng thông tin Phật giáo quốc tế đã thực hiện. Thì thưa chị đó, cái mùa Vu Lan như thông bạch của hội đồng lưỡng viện ở trong nước đã phổ biến, ngày nay nó không còn là cái ngày lễ dành riêng cho những người Phật tử Việt Nam mà nó đã trở thành một cái truyền thống văn hóa đặc thù của nhiều dân tộc, trong đó đặc biệt có dân tộc Việt Nam. Thì đây là một cái dịp để nhắc nhở tất cả chúng ta không phân biệt là những người Phật tử hay là không Phật tử, sống một cái đời sống hiếu hạnh. Bởi vì đạo Phật quan niệm hiếu đạo tức là Phật đạo, hiếu tâm chính là Phật tâm, và hiếu hạnh tức là Phật hạnh. Và Đức Phật dạy là trong cái thời đại mà Đức Phật không còn trụ thế thì những người con nên thờ kính cha mẹ như là thờ kính Đức Phật. Và chúng tôi nghĩ rằng là với cái lời dạy đó thì cái bổn phận của chúng ta là làm sao để giúp cho cha mẹ có được một cái đời sống hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn tự tại. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ phụng dưỡng cha mẹ trên cái mặt vật chất không thôi thì đó vẫn chưa có đáp ứng được cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Bởi vì vật chất nó không hẳn đã mang lại một cái đời sống thật sự hạnh phúc. Có nhiều người có tiền, có danh vọng, có địa vị cao trong một cái guồng máy nào đó trên thế giới, nhưng mà trên thực tế thì đời sống của họ rất là khổ đau. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ cung ứng về cái mặt vật chất không thôi thì chúng ta chưa làm tròn cái chữ hiếu như là kinh Đại Báo Phụ Mẫu Ân Đức Phật đã dạy. Mà đồng lúc với cái sự phụng dưỡng vật chất, chúng ta cần cùng với cha mẹ hướng đến chánh pháp để mà tu niệm. Bởi vì với cái sự hành trì chánh pháp thì chắc chắn nó sẽ giải thoát được tất cả những cái phiền não, những cái khổ đau trong cái đời sống trần tục. Do vậy mà chúng tôi rất mong là tất cả chúng ta, dù là Phật tử hay không Phật tử, mà muốn đền đáp cái công ơn sanh thành dưỡng dục trời biển của mình thì chúng ta cần phải cố gắng làm những cái việc thiện và chấm dứt những cái việc ác, và đặc biệt là chúng ta dấn thân hơn nữa để giúp cho đồng bào của chúng ta sớm hưởng được những cái quyền như là tự do tôn giáo, như là tự do chính trị, như là tự do ngôn luận, v.v. bởi vì mình muốn cứu lấy cái khổ của những chúng sinh ở trong những cảnh giới địa ngục, thì trước hết chúng ta phải có trách nhiệm giải thoát những cái khổ hoạn mà đồng bào, đồng đạo của chúng ta đang thọ nhận. Thì chúng tôi xin kính chúc chư liệt vị một mùa Vu Lan tràn đầy hiếu hạnh, và xin chân thành cảm ơn nữ sĩ Y Lan rất là nhiều trong cái cuộc trao đổi, trong cái cuộc phỏng vấn hôm nay.
Xin cảm ơn Thượng tọa Thích Minh Lý đã dành cái cuộc phỏng vấn cho Đài Phật giáo Việt Nam.
Thưa quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam, tiếp tục chương trình kỷ niệm lễ tiểu tượng Đức Cẩu Thăng Thấm. Xin mời quý khán giả nghe mục những văn kiện lịch sử của Đức Cẩu Thăng Thấm Thích Huyền Quang. Hôm nay, chương trình nhắc lại thông điệp Phật đản của Đức Cẩu Thăng Thấm năm 2548, dương lịch 2004. Qua thông điệp này, người Phật tử Việt Nam được khai thị về một hoàn cảnh bạo động đang siết bóp sự sống người dân Việt. Dù đó là thời quá khứ chiến tranh tàn khốc trước năm 1975 hay hiện tại dưới chế độ bảo tàng cộng sản. Vì vậy, Đức Cẩu Thăng Thấm Thích Huyền Quang nhắc lại lời dạy của Đức Đệ Nhất Tăng Thấm Thích Thịnh Khiết, khi Ngài Thịnh Khiết nói rằng, Phật tử không muốn dân tộc và đạo pháp bị tiêu diệt. Mỗi người chúng ta phải căn cứ vào thiện chí mà đào sâu sáng kiến và tăng thêm nỗ lực, làm hết cách để đưa dân tộc và đạo pháp sớm thoát khỏi thảm cảnh hiện tại. Đó là ý thức phục vụ, không thể không nói đến trong lúc này. Danh dự của Phật giáo vốn đặt vào ý thức phục vụ. Phật tử hãy làm sáng tỏ danh dự ấy cho đạo pháp. Tuy nhiên, Phật giáo đầu chúng ta biết rằng sức mạnh bạo động, nếu được đối phó bằng sức mạnh bạo động, thì đó không phải là đức tính vô úy của Phật giáo. Đức tính vô úy dạy chúng ta biết thản nhiên và bình tĩnh xây dựng Phật Pháp để phục vụ dân tộc và nhân loại. Từ lời dạy này mà Đức Cẩu Thăng Thấm Thích Huyền Quang xác định, gốc rễ vô minh chưa tạo trừ thì khuynh hướng bạo động và khủng bố ngày nay chỉ đưa nhân loại đến cuộc tự hủy mà thôi. Chỉ có đạo giác ngộ của Đức Phật mới khôi phục được con người toàn diện trong thời đại phân hóa nhân cách và khủng hoảng, nhất là vào lúc văn hóa nền tảng của Phật giáo và dân tộc bị nền giáo dục duy lý và kim tiền uy hiếp nơi xã hội vâm thân. Đức Cẩu Thăng Thấm Thích Huyền Quang cho rằng, sự đau khổ và bị đàn áp của Phật tử Việt Nam ngày nay là do vì khát vọng giải thoát hết thảy chúng sanh mà Phật giáo đồ chúng ta lâm cảnh nguy khốn. Nhưng cũng nhờ khát vọng ấy mà đại trí, đại bi, đại nguyện, đại hành được thể hiện, trải xuống giải đất Việt Nam con đường cứu độ của chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư bồi đáp suốt 2000 năm qua. Cho nên, trước hiện trạng pháp nạn kéo dài từ 34 năm qua, Đức Cẩu Thăng Thấm Thích Huyền Quang kêu gọi qua thông điệp Phật đản năm 2548, dương lịch 2004 rằng, trong thời đại phân hóa, tranh chấp thù hận, độ vợ hôm nay, tứ chúng, tức tăng, ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, nơi ngôi nhà Phật giáo, phải là hình ảnh treo gương cho sự hòa hợp, huynh đệ, yêu thương, xây dựng. Tôi xin kêu gọi tứ chúng nhất tâm khoan hòa và đồng nhất trước mối mâu thuẫn tranh chấp của thế nhân, như sự hiến cúng có ý nghĩa nhất trong ngày Phật đản. Vì từ sự hiến cúng này mà con đường hoàng dương chánh pháp mới sẽ khai lộ từ quê hương Việt sang tới phương Tây. Do vậy, cần ý thức đến hiện trạng vong thân và vong quốc, hầu hiển lộ pháp tánh giác ngộ và cứu khổ. Nhờ tính chất giác ngộ và cứu khổ mà đạo Phật vượt trên mọi biên thùy, vượt ngoài các dị biệt văn hóa, mở ra phương trời giải thoát cho mọi loài chúng sinh nơi tam thiên đại thiên thế giới. Xin mời quý thính giả lắng nghe toàn văn thông điệp Phật đản năm 2548 của Đức Cẩu Thăng Thấm Thích Huyền Quang.
Những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Huyền Quang, thông điệp Phật đản 2548, dương lịch 2004 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật đản ngày trần gian chào đón Đức Phật Tử Bi, ngày mà toàn thể Phật tử Việt Nam tôn vinh khánh lễ như một quốc tục đã trên 2000 lần. Nhớ lại mấy mươi năm trước, Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết từng dạy rằng, Phật tử không muốn dân tộc và đạo Pháp bị tiêu diệt, mỗi người chúng ta phải căn cứ vào thiện chí mà đào sâu sáng kiến và tăng thêm nỗ lực, làm hết cách để đưa dân tộc và đạo Pháp sớm thoát khỏi thảm cảnh hiện tại. Đó là ý thức phục vụ không thể không nói đến trong lúc này. Danh dự của Phật giáo vốn đặt vào ý thức phục vụ. Phật tử hãy làm sáng tỏ danh dự ấy cho đạo Pháp. Tuy nhiên, Phật giáo đồ chúng ta biết rằng sức mạnh bạo động nếu được đối phó bằng sức mạnh bạo động thì đó không phải là đức tính vô úy của Phật giáo. Đức tính vô úy dạy chúng ta biết thản nhiên và bình tĩnh xây dựng Phật Pháp để phục vụ dân tộc và nhân loại. Trong ý thức phục vụ bằng đức tính vô úy như thế, tại đại lễ năm nay, tôi kêu gọi chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni lãnh đạo các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, trong và ngoài nước, cùng toàn thể nam nữ cư sĩ Phật tử, hãy đem nỗ lực của mỗi cá nhân để đền đáp ơn Phật xuất thế cứu độ chúng sinh. Thưa quý liệt vị, đạo giác ngộ mà Đức Phật chỉ bày cho chúng ta không gì khác hơn là tái sinh đời sống tâm linh trong mỗi chúng ta để cứu khổ và mở mắt cho mọi loài hữu tình cũng như vô tình. Gốc rễ vô minh chưa tảo trừ thì khuynh hướng bạo động và khủng bố ngày nay chỉ đưa nhân loại đến cuộc tự hủy mà thôi. Chỉ có đạo giác ngộ đức của Phật mới khôi phục được con người toàn diện trong thời đại phân hóa nhân cách và khủng hoảng. Nhất là vào lúc văn hóa nền tảng của Phật giáo và dân tộc bị nền giáo dục duy lý và kim tiền uy hiếp nơi xã hội vòng thần. Chỉ có giáo lý trí tuệ và tử bi của Đức Phật mới là chiếc phao cứu độ cho nhân thế ở mọi thời đại. Bởi vậy, chúng ta phải phát tâm đại nguyện và nhất tâm đại hành như con đường biểu hiện sinh động của đại bi và đại trí để giải trừ các pháp nạn. Vì khát vọng giải thoát hết thảy chúng sanh mà Phật giáo đồ chúng ta lâm cảnh nguy khốn, nhưng cũng nhờ khát vọng ấy mà đại trí đại bi đại nguyện đại hành được thể hiện, trải xuống dải đất Việt Nam con đường cứu độ của chư Bồ Tát, chư lịch đại tố sư bồi đắp suốt 2000 năm qua. Trong thời đại phân hóa, tranh chấp, thù hận đổ vỡ hôm nay, tứ chúng nơi ngôi nhà Phật giáo phải là hình ảnh treo gương cho sự hòa hợp, huynh đệ, yêu thương xây dựng do nhất tâm mà tất cả các pháp hình thành. Tôi xin kêu gọi tứ chúng nhất tâm khoan hòa và đồng nhất trước mối mâu thuẫn tranh chấp của thế nhân, như sự hiến cúng có ý nghĩa nhất trong ngày Phật đàn, vì từ sự hiến cúng này mà con đường Hoàng Dương chánh pháp mới sẽ khai lộ từ quê hương Việt sang tới phương Tây. Do vậy, cần ý thức đến hiện trạng vong thân và vong quốc, hầu hiến lộ pháp tánh giác ngộ và cứu khổ. Nhờ tính chất giác ngộ và cứu khổ mà đạo Phật được vượt trên mọi biên thùy, vượt ngoài các dị biệt văn hóa, mở ra phương trời giải thoát cho mọi loài chúng sinh nơi tầm thiền đại thiên thế giới. Thưa quý liệt vị, từ tu viện Nguyên Thiều, tôi hình dung những lễ đài trang nghiêm, hùng vĩ dựng lên khắp mười phương. Theo khói hương, tôi gửi lời chúc mừng khánh đàn đến chư tôn đức trưởng lão hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, lãnh đạo các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong và ngoài nước, cùng toàn thể nam nữ cư sĩ Phật tử, nguyện cầu quý liệt vị bảo trọng chân tâm đế viên thành Phật sự trong chí nguyện cao cả của chư Bồ Tát. Bình Định, mùa Phật đản năm Giáp Thân Phật lịch 2548, đệ tứ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ấn ký Tỳ kheo Thích Huyền Quang. Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên.